Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 3 năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là Nguyễn Trung với tin Ngân hàng Thế giới cho biết Việt Nam ghi nhận thâm hụt thương mại lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2020. Sau đó là Linh Đan với tường trình Việt Nam sắp bỏ phiếu kín miễn nhiệm các chức danh trong tứ trụ và lựa chọn các nhà lãnh đạo mới vào tuần sau. Và Khánh An với tường trình Việt Nam dự kiến sẽ đưa ra thị trường vaccine COVID-19 từ sản xuất vào cuối năm nay. Kế tiếp là các bài phóng sự của các cộng tác viên từ Việt Nam. Mời quý thính giả đón nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Ngân hàng Thế giới World Bank mới công bố thông tin nói rằng Việt Nam ghi nhận thâm hụt thương mại lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2020 do xuất khẩu giảm nhẹ và nhập khẩu vẫn tăng. Tuy nhiên, tổ chức này đánh giá thêm rằng hiện còn quá sớm để kết luận liệu điều này có thể hiện một xu hướng mới trong cán cân thương mại hàng hóa hay không. Ngân hàng Thế giới công bố số liệu cho biết rằng trong tháng 2 năm 2021, xuất khẩu hàng hóa giảm 4,2%, trong khi nhập khẩu tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến thâm hụt thương mại. Vẫn theo World Bank, lạm phát tăng do kết thúc hỗ trợ giảm giá điện đợt 2 và nhu cầu trong nước cao hơn trong dịp Tết Nguyên đán, trong khi tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức 12%, tương đương với mức tăng trưởng ghi nhận trong những tháng gần đây. Theo bản phúc trình cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam công bố hôm 14 tháng 3, trong 2 tháng đầu năm 2021, chính phủ Việt Nam đã tăng thu ngân sách khoảng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái do chính sách tài khoá ít nới lỏng hơn, trong khi giải ngân đầu tư công chậm hơn, làm giảm tổng chi ngân sách. Liên quan tới đại dịch COVID-19, Ngân hàng Thế giới cho rằng chính quyền trong nước đã nhanh chóng hành động để kiểm soát đợt bùng phát dịch COVID-19 mới bắt đầu vào cuối tháng 1 năm 2021 tại Hải Dương. World Bank cho rằng sự phục hồi kinh tế của Việt Nam đang đi đúng hướng, khi sản xuất công nghiệp và tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiếp tục tăng trưởng dương trong bối cảnh làn sóng COVID-19 thứ ba. Tổ chức này cho rằng trong thời gian tới, Việt Nam cần đặc biệt chú ý đến việc triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 vì hoạt động này sẽ tác động đến tốc độ phục hồi kinh tế của Việt Nam. Theo báo chí trong nước, chính phủ Việt Nam đã thông qua nghị quyết mua tổng cộng khoảng 150 triệu liều vaccine phòng bệnh COVID-19. Ngoài vaccine đã nhận của AstraZeneca, Bộ Y tế Việt Nam cho biết đang tiếp tục đàm phán với các công ty khác như Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Gamaleya, Sputnik V để có thể tiếp cận với tất cả các nguồn cung ứng để triển khai nhanh nhất việc mở rộng phạm vi sử dụng vaccine phòng COVID-19 trong nước. Bộ này hôm 16 tháng 3 cho biết rằng dự kiến ngày 25 tháng 3 tới, những lô vaccine đầu tiên từ nguồn của chương trình COVAX, khoảng 1,37 triệu liều vaccine AstraZeneca, sẽ về đến Việt Nam. Trước đó, chương trình COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới chủ trì cam kết hỗ trợ 30 triệu liều vaccine cho Việt Nam theo từng đợt trong năm 2021. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2020 giảm xuống mức thấp nhất trong ít nhất 3 thập kỷ vì COVID-19, thiên tai và kinh tế toàn cầu suy thoái. Reuters từng đưa tin dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê GSO công bố hôm 27 tháng 12 năm 2020. Tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng 2,91% trong năm 2020, sau khi trước đó đạt mức trên 7% trong 2 năm liên tiếp, theo GSO. Tổng cục Thống kê được Reuters dẫn lời nói trong một thông cáo rằng dù GDP năm nay là mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, nhưng trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực thì đây là thành công lớn của Việt Nam, với mức tăng trưởng năm 2020 thuộc nhóm cao nhất thế giới. Trước đó trong năm, Ngân hàng Thế giới nhận định rằng kinh tế Việt Nam vẫn chịu đựng tốt và sẽ phục hồi dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì COVID-19. Tổ chức tài chính này đánh giá thêm rằng nền kinh tế sẽ đạt tăng trưởng khoảng 2,8% cho cả năm 2020 và 6,8% cho năm 2021 nếu tình hình thế giới từng bước cải thiện, các hoạt động kinh tế sẽ phục hồi vào nửa cuối của năm 2020.
Quốc hội Việt Nam chuẩn bị miễn nhiệm 3 chức danh cao nhất trong tứ trụ khi kỳ họp 11 của Quốc hội khóa 14 khai mạc vào tuần sau và bầu ra các lãnh đạo cao nhất của nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kỳ họp của Quốc hội khóa mới dự kiến khai mạc ngày 24 tháng 3 sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu các chức danh còn lại trong 4 vị trí lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội cho nhiệm kỳ 5 năm tới, theo báo Chính phủ VGP News. Trước đó, Đại hội 13 của Đảng Cộng sản kết thúc ngày 1 tháng 2 vừa qua đã bầu chọn ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp, với hai ngoại lệ về vượt giới hạn tuổi 65 và quá số lượng hai nhiệm kỳ cho phép. Ông Trọng thay mặt Bộ Chính trị đã giới thiệu các đề cử cho 3 chức vụ còn lại trong tứ trụ hôm 8 tháng 3 mà không đưa ra tên của các ứng cử viên. Theo quy định của Việt Nam, những thông tin về nhân sự cấp cao của Đảng gồm tứ trụ và hai bí thư được coi là tuyệt mật, do đó không được tiết lộ ra công chúng. Tuy nhiên, theo danh sách dự kiến bộ máy chính phủ và quốc hội khóa mới được lan truyền trên mạng xã hội và cũng đã được các chuyên gia quan sát chính trường Việt Nam nhận định, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được đề cử cho các chức danh lần lượt là Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Cả ba ông Phúc, Chính và Huệ đều có tên trong danh sách 18 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, được chọn ra từ 200 thành viên của Ủy ban Trung ương Đảng do gần 1.600 đại biểu từ khắp cả nước tham gia bầu chọn tại Đại hội Đảng 13 vừa rồi, được công bố tại phiên bế mạc Đại hội Đảng hôm 1 tháng 2. Trong phiên họp hôm 15 tháng 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký chủ nhiệm kiêm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Quốc hội sẽ tiến hành bầu miễn nhiệm các lãnh đạo nhà nước trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới, dự kiến kéo dài đến ngày 8 tháng 4. Và sau khi có kết quả bầu cử, tân Chủ tịch nước, tân Thủ tướng Chính phủ và tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ trước Quốc hội, cử tri và đồng bào. Tuy nhiên, theo Thanh Niên, như thông lệ việc bầu chọn lãnh đạo của Việt Nam trước đây, việc miễn nhiễm các chức danh lãnh đạo khóa cũ và bầu chọn cho khóa mới sẽ được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín. Các chức danh lãnh đạo chủ chốt này đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng bỏ phiếu giới thiệu ứng cử với số phiếu tập trung rất cao vào đầu tháng này, theo VGP News. Ông Trọng hôm 8 tháng 3 đề nghị quán triệt và thực hiện nhất quán phương hướng công tác nhân sự mà Đại hội 13 của Đảng đã thông qua. Dự kiến Quốc hội sẽ lần lượt miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào các ngày 30 tháng 3, mùng 1 và mùng 2 tháng 4. Việc bầu tân Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng sẽ được tiến hành vào các ngày tiếp theo.
Bộ Y tế Việt Nam hôm 16 tháng 3 cho biết, Nanocovax, vaccine phòng ngừa COVID-19 do Việt Nam nghiên cứu và sản xuất, dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào quý tư năm nay và được đưa vào sử dụng năm 2022. Tuyên bố của Việt Nam được đưa ra giữa bối cảnh ngày càng có nhiều quốc gia đang nỗ lực tăng tốc phát triển vaccine khi nguồn cung toàn cầu đang trở nên khan hiếm và có nhiều lo ngại về sự xuất hiện của các chủng virus mới. Hiện có 4 công ty Việt Nam tham gia nghiên cứu và sản xuất vaccine và 2 công ty đang thực hiện các thử nghiệm trên người, bao gồm Nanocovax và Covivac. Cho đến nay, Việt Nam vẫn khẳng định tiếp tục tiến hành chương trình tiêm chủng vaccine AstraZeneca cho người dân giữa bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu và châu Á quyết định tạm dừng tiêm loại vaccine này sau khi có một số trường hợp bị đông máu và tử vong sau khi tiêm. Các tổ chức y tế quốc tế nói việc tiêm chủng vaccine AstraZeneca vẫn có thể tiếp tục thực hiện trong khi điều tra về các trường hợp đông máu đang diễn ra. Hiện đã có hơn 20.000 người Việt Nam đã được tiêm chủng kể từ khi chương trình được bắt đầu vào ngày 8 tháng 3, chủ yếu dành ưu tiên cho nhân viên y tế và những người tham gia tuyến đầu phòng chống đại dịch. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long hôm 16 tháng 3 cho biết 1,2 triệu liều vaccine AstraZeneca sẽ đến Việt Nam vào cuối tháng này và được phân phối trên toàn quốc. Ông Long cho biết Việt Nam hiện cũng đang đàm phán để mua vaccine của các hãng dược Mỹ như Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson và vaccine Sputnik của Nga. Theo ông, Việt Nam có thể đạt được thỏa thuận mua 30 triệu liều vaccine Pfizer trong năm nay. Trước đó, Việt Nam nói sẽ mua tổng cộng 150 triệu liều vaccine, gồm cả mua trực tiếp từ các nhà sản xuất và thông qua chương trình chia sẻ vaccine COVAX. Tính cho đến tối 16 tháng 3, Việt Nam báo cáo có 2.567 ca nhiễm COVID-19 và chỉ có 35 trường hợp tử vong.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Đầu tiên, một số người dân ở Sài Gòn cho biết suy nghĩ của họ về ý tưởng hộ chiếu vaccine trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm ngừa COVID-19. Sau đó, các phóng viên trò chuyện với một số người mù bán dạo trên đường phố để tìm hiểu phản ứng của họ về đề xuất cấm loa kéo đang khơi lên tranh luận trong thời gian gần đây.
Đang có ngần ngại rằng hộ chiếu vaccine sẽ là tấm vé mới để có thể đi du lịch, giải trí, tận hưởng cuộc sống hay là con đường dẫn đến vấn đề về phân biệt đối xử, vấn đề về giai cấp, về đặc quyền chính trị đáng kể liên quan đến các loại vaccine, ông Nguyễn Tứ nhận xét.
Cái hộ chiếu vaccine thì nó không mang tính công bằng, ví dụ như là những người mà chưa được tiêm, những nước nghèo chẳng hạn, người ta không có vaccine tiêm, còn những người dân giàu thì nó mua dự trữ đủ hết rồi. Cho nên nó không có công bằng cái chuyện đó.
Liệu Việt Nam có nới lỏng việc nhập cảnh đối với người đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19? Ông Đặng Văn Hai ý kiến.
Nếu mà hộ chiếu vaccine mà nó tốt quá thì khách nước ngoài nó qua nhiều, có hiểu không? Rồi vấn đề kinh tế nó dễ phát triển nữa, rồi ngành du lịch nó cũng đi lên.
Không ít kỳ vọng hộ chiếu vaccine là một giải pháp để thế giới sống chung với đại dịch. Tuy nhiên, vấn đề này hiện nay vẫn còn rất nhiều tranh cãi vì hiệu quả của vaccine trong việc ngăn ngừa lây truyền chưa rõ ràng và nguồn cung cấp vaccine toàn cầu còn hạn chế. Ông Nguyễn Tứ chia sẻ cảm nghĩ.
Khả năng gì chung của thế giới người ta đang phát triển cái hộ chiếu vaccine để mà phát triển đi lại du lịch ấy. Thì khả năng Việt Nam mình cũng phải theo cái xu hướng đó thôi.
Còn theo ý kiến của ông Đặng Văn Hai, thì lúc này Việt Nam chưa thích hợp mở cửa với hộ chiếu vaccine.
Khoan áp dụng còn không nên, vì mình đâu, mình đất nước mình còn nghèo, con mà lỡ có chuyện gì không trả tay không kịp á. Sẽ nó lây lan nhiều quá, mấy nước ngoài nó gia nhập nhiều đó con. Nếu hộ chiếu vaccine là mấy người nước ngoài ta có hộ chiếu xích xong họ qua đây họ chơi đó, mà biết đâu chừng nó tái lại con. Nó diễn đi diễn lại 2-3 lần đó, COVID đó.
Như vậy, có thể thấy tại Việt Nam, tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, nhưng việc có nên áp dụng hộ chiếu vaccine mở cửa đón du khách vẫn còn nhiều e ngại, với yêu cầu cần thận trọng nhằm tránh tạo nguồn lây lan dịch COVID đến từ nước ngoài. Trong nhiều năm nay, ô nhiễm tiếng ồn từ chuyện hát hò với các loa kéo khiến cư dân đô thị Sài Gòn ít nhiều khó chịu. Có ý kiến với người khuyết tật hát với loa kéo để bán hàng mưu sinh thì nên thông cảm hơn là lạnh lùng bằng lệnh cấm. Ông Nguyễn Văn Hiệp, quê Đồng Tháp, chia sẻ.
Cấm loa kéo mà hát vô giờ vô giấc thì cũng đúng đấy, đúng, rất là đúng đó. Tại vì nó hát mà nó cái hát bừa bãi nhiều khi quá giờ ăn an ninh trật tự của người ta, phải không? Rồi công nhân đi mằn ăn lao động về cực khổ, người ta giờ giấc nghỉ ngơi, người ta không có nghỉ ngơi được.
Người mù mưu sinh đã dùng giai điệu bài hát như hình thức rao hàng, ông Đoàn Văn Thắng, quê ở Bạc Liêu, tâm sự.
Nếu mà cấm như vậy là những người như tụi em vậy là sống rất là khó khăn. Tại vì mình đi ra đường buôn bán là phải nhờ cái loa. Thì mình bắt nhạc hoặc là mình ca hát thì bà con ta thấy gì ta mới thương, ta ủng hộ. Và nếu mà cấm hết toàn bộ vậy thì tụi em làm ăn khó khăn lắm. Còn cái chuyện mà nhà karaoke mà nhậu nhẹt này nọ thì cái đó nên cấm cái đó được.
Trên đường phố Sài Gòn, thi thoảng người ta lại bắt gặp hình ảnh người mù kéo chiếc loa thùng. Phía trên là mấy cái rổ nhỏ đựng vài gói tăm, cùng một số vật dụng rẻ tiền khác để rao bán qua những bước chân chậm rãi với gậy dò đường nơi hè phố. Ông Nguyễn Văn Hiệp bày tỏ ước nguyện.
Nước cũng nên du di, cũng lơi tay cho mấy cái người mà khiếm thị tật nguyền như chú vậy nè. Người ta đi ra chợ người ta hát cái, trong cái buổi sáng mà, thí dụ giờ người ta hát 7 giờ mà cho tới 10 giờ sáng thì trong cái gì đó người ta cũng có, ai cũng lao động, cũng đâu có cái giờ giấc mà người ta nghỉ trưa đâu, chưa có cái giờ nghỉ, phải không? Ta cái giờ đó người ta cũng đi tìm chiếc cơm bánh áo, mà giả lại những người mua bán trong chợ á, ta cũng rất là chia sẻ, ta cũng rất là thông cảm du di cho những người tật nguyền, cho những người khiếm thị mà người ta đi ca hát ở ngoài giữa trong đời vậy.
Lang thang hè phố để mưu sinh, người mù cũng ý thức về giờ giấc nghỉ ngơi của mọi người, ông Đoàn Văn Thắng kể.
Như em bán thì thường là 6-7 giờ thì em mở máy. Thế khoảng giờ này nếu mà em đi tới chỗ nào góc vắng chút nữa là em tắt máy em nghỉ. Tới 1 giờ đầu em mới đi bán nữa. Tại vì giờ trưa này giờ người ta nghỉ. Thì mình đi vậy thì ảnh hưởng. nên em nghỉ tới 1 giờ 1 giờ rưỡi, vậy em đi tới 5 giờ chiều em mới về.
Những hoàn cảnh tật nguyền vẫn cố gắng mưu sinh, luôn nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng, ông Nguyễn Văn Hiệp bày tỏ.
Ông lãnh đạo cấp trên rà xét lại cũng thông cảm cho những người mù lò, những người khiếm thị, người ta đi kiếm sống hàng ngày trong cái cuộc sống dãi nắng và mưa khó khăn vậy.
Bằng giai điệu âm nhạc tạo sự chú ý của người dân nên việc buôn bán sẽ dễ hơn, ông Đoàn Văn Thắng ý kiến.
Em cũng hy vọng là cái nhà nước chính quyền nào, nếu mà có cấm thì cũng nên xem xét lại, chứ kiểu này là nếu mà mình cấm hết như vậy là những người mù, người khuyết tật là khó sống lắm.
Hiện tại thì mặt hàng loa kéo giá rẻ rất dễ tìm mua. Với người khiếm thị thì sắm sửa một bộ loa kéo thường có số tiền chừng 3 triệu đồng đổ lại. Để đi bán, họ phải nhờ người chở đến đoạn phố nào đó cho bắt đầu một ngày mưu sinh.
Tiếp nối chương trình, phóng viên Việt Hùng kể về trải nghiệm chích ngừa vaccine COVID-19 trong tư cách một thiện nguyện viên phục vụ tại một trung tâm dưỡng lão ở khu vực thủ đô Washington, và sau đó là tường trình về việc mua nhà ở Mỹ trong đại dịch.
Một trung tâm sinh hoạt cộng đồng ở ngoại ô thủ đô Washington. Đây là một trong số rất nhiều trung tâm được các cơ quan y tế địa phương sử dụng để triển khai chích vaccine ngừa COVID cho người dân. Khi có lịch hẹn tới đây, mỗi người đều phải xuất trình giấy tờ tùy thân để xác định có đúng đối tượng được ưu tiên chủng ngừa lúc này hay không, và phải điền một bảng câu hỏi về tình trạng sức khỏe cá nhân trước khi vào khu vực chờ được chích ngừa. Trung bình hàng ngày, mỗi trung tâm như thế này tiến hành chích ngừa cho hàng nghìn người, mà tất cả hiện là người cao niên trên 65 tuổi hoặc các nhân viên tuyến đầu.
Tôi vừa hoàn thành mũi chích ngừa COVID đầu tiên với vaccine của hãng Pfizer-BioNTech. Thực tế thì những trung tâm chích ngừa như thế này được thành lập ở hầu khắp các điểm tập trung dân cư. Vì thế mà việc xếp hàng chờ đợi đến lượt thường không kéo dài quá lâu, thường là chỉ khoảng 20 phút. Sở dĩ tôi được chích ngừa vào thời điểm này là do những hoạt động thiện nguyện tại các trung tâm dưỡng lão trong thời gian trước, và những tình nguyện viên như tôi được xếp vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao và được ưu tiên chích ngừa sớm.
Bên cạnh những trung tâm chích ngừa được các cơ quan y tế địa phương lập ra, thì hiện tại phần lớn các hệ thống nhà thuốc và các khu chợ thực phẩm cũng đã tiến hành chích ngừa vaccine COVID cho người trên 65 tuổi trong suốt những tuần qua. Có thể nói việc chích ngừa vaccine COVID tại Mỹ khá là thuận tiện. Chỉ có điều do nhu cầu quá cao mà lượng vaccine cũng như y bác sĩ tham gia chương trình chích ngừa thì có giới hạn, nên những ai nằm trong diện ưu tiên phải thường xuyên chờ đợi và theo dõi qua các hệ thống website để có thể đặt được lịch chích ngừa.
Vào thời điểm này thì thời tiết tại nước Mỹ đã ấm áp trở lại, đã không còn những cơn bão tuyết với lượng tuyết lớn gây cản trở cho việc giao thông. Vì thế có thể nói chương trình chích ngừa COVID-19 đang vào thời gian thuận lợi, và theo nhiều dự báo thì đại dịch COVID-19 tại Mỹ sẽ được đẩy lùi và cuộc sống sẽ dần trở lại như vốn có ngay trong mùa hè năm nay.
Tại Mỹ chưa ghi nhận có trường hợp tác dụng phụ nghiêm trọng hay biến chứng nặng liên quan tới vaccine. Ba loại vaccine của Pfizer-BioNTech, Moderna và Johnson & Johnson đang được triển khai tại các tiểu bang của Mỹ. Hoa Kỳ báo cáo số tử vong vì COVID giảm 22% vào tuần trước, trong khi tiến độ tiêm chủng đang tăng tốc lên mức kỷ lục 2,4 triệu mũi tiêm mỗi ngày, theo phân tích của Reuters dựa trên dữ liệu của các tiểu bang. Tính tới giữa tháng 3, 21% dân số Mỹ đã nhận được ít nhất một mũi vaccine, tăng từ tỷ lệ 18% tuần trước đó. Khoảng 11% dân số Mỹ đã nhận đầy đủ 2 liều vaccine, theo Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ. Lướt qua những trang web chuyên về bất động sản tại Mỹ vào thời điểm này, một năm sau khi đại dịch COVID tràn vào Mỹ, những gia đình ở khu vực thủ đô Washington hẳn không khỏi bất ngờ khi giá nhà ở đây hiện tại đang cao hơn khá nhiều so với thời điểm trước đại dịch. Hoàn toàn không giống với suy đoán thông thường rằng cơn đại dịch COVID sẽ khiến cho thị trường bất động sản tại Mỹ giảm giá mạnh. Điều này xuất phát từ thực tế các ngân hàng đang hạ lãi suất cho vay mua nhà xuống mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây, khiến cho nhiều gia đình muốn tranh thủ ký được hợp đồng mua vào thời điểm này. Anh Tú Bùi, một chủ nhà hàng tại ngoại ô Washington cho biết, gia đình anh thời gian qua đã cố gắng tìm mua nhà, nhưng thật sự rất khó khăn để mua được một căn nhà trong vùng vào thời điểm này.
Vừa rồi thì mình cùng gia đình cũng muốn tìm một cái căn hộ, mua một cái căn hộ vì thấy cái lãi vay để mua nhà giảm xuống rất là nhiều, thấp nhất trong lịch sử theo như nhiều báo đài cũng nói. Nhưng sau khi mình tìm hiểu thấy thực sự rất là khó mua, giá cao quá. Mà bây giờ khi đăng ký để tìm đặt mua một căn nhà hoặc một căn hộ thì thường có đến 20, 30, thậm chí ở đến 40 khách hàng khác cũng đang tìm cách mua căn hộ đó, đâm thành là vô cùng khó. Giá cả thì cao mà cái việc đặt được chỗ để mà mình có thể mua được cũng rất là khó.
Thực tế, việc có quá nhiều gia đình muốn tranh thủ lãi suất cho vay thấp để mua nhà ở khu vực thủ đô Washington bắt đầu ngay từ cuối năm 2020. Thậm chí ngay trong mùa bão tuyết lớn vừa qua, rất nhiều người vẫn không bỏ qua cơ hội được đi xem nhà để tìm cho được một chỗ ở ưng ý. Thường thì người Mỹ sẽ mua nhà theo hình thức trả góp hàng tháng từ 15 cho đến 30 năm. Vì thế, nếu có được hợp đồng mua và vay ngân hàng vào thời điểm lãi suất thấp như hiện tại, thì số tiền tiết kiệm được khá nhiều. Nhiều gia đình có nhu cầu cho tới nay đã phải bỏ cuộc vì không thể đáp ứng các yêu cầu trong hoàn cảnh cung ít mà cầu thì lại nhiều như hiện tại.
Gia đình mình thì thấy với cái thực tế bây giờ thì thực sự là cũng rất là khó mua, về mặt tài chính cũng rất là khó bởi vì giá nó cao quá. Nên cũng hy vọng là sau một thời gian nữa thì có thể thị trường sẽ có những cái thay đổi. Giá có thể sẽ giảm xuống phần nào, thị trường bớt nóng. Thì hy vọng lúc đó thì là gia đình mình sẽ có được cái khả năng, điều kiện để có thể mua được một chỗ.
Khu vực thủ đô Washington là một trong những khu vực có giá bất động sản cao nhất nước Mỹ. Đại dịch Covid hiện khiến cho thị trường cho thuê nhà khá ảm đạm, khi nhiều nhân viên làm việc tại thủ đô có khả năng sẽ được làm việc tại nhà lâu dài trong thời gian tới. Không phải thường xuyên tới công sở thì nhiều người sẽ tìm chỗ ở xa trung tâm thủ đô để giá thuê rẻ hơn. Tuy vậy thì thị trường mua bán bất động sản hiện lại đang rất nóng, theo hướng có lợi cho người bán khi nguồn cung thì không nhiều mà nhu cầu lại rất lớn, đẩy giá nhà lên cao.
Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 15 tháng 3, sẽ có thêm hàng triệu người dân ở bang California của Mỹ đủ điều kiện để tiêm vaccine ngừa virus corona. Giới chức bang này đang kêu gọi người dân không gian lận và đừng chen vào để được chích trước, trong khi có những người gốc Việt ở đây đã lợi dụng quy định lỏng lẻo để khai gian và được chích, theo tìm hiểu của VOA. Ngọc Lễ có bài tường trình chi tiết. Mời quý vị theo dõi.
Hướng dẫn của bang về chích ngừa cho nhóm những người có nguy cơ về cơ bản tin tưởng người dân sẽ khai thật về tình trạng của họ để xét điều kiện được chích, nhưng một số quan chức bày tỏ lo ngại rằng các quy tắc dễ dãi này sẽ bị một số người lợi dụng để nói dối mình có bệnh nền. Có người đã giả mạo giấy tờ và đã sử dụng mã truy cập dành cho các nhóm rủi ro cao, theo Los Angeles Times. Nhiều người ở California lâu nay vận động cho một quy trình chích ngừa không có những rào cản không cần thiết, đặc biệt là đối với những người khó khăn trong đi lại hoặc đầu óc đã bị lẫn. Kết quả là quy định chích ngừa cho phép tự chứng thực, giúp những người trong nhóm rủi ro cao không còn phải bối rối để chứng minh là họ đủ điều kiện. Theo hướng dẫn này, mọi người không phải tiết lộ tình trạng bệnh của họ, chỉ cần cho biết là họ đủ điều kiện được chích. Tiến sĩ Paul Simon, giám đốc khoa học của Sở Y tế hạt Los Angeles, được tờ Los Angeles Times dẫn lời nói: "Chúng tôi chắc chắn hy vọng mọi người sẽ không tìm cách lợi dụng tình hình và sẽ trung thực khi trình bày về các căn bệnh mãn tính thỏa đáng nghiêm trọng và hoặc khuyết tật nghiêm trọng." Ông nói thêm: "Chúng tôi không cho rằng nhân viên tuyến đầu của chúng tôi có thể sàng lọc để xác định ai đủ hoặc ai không đủ điều kiện được chích." Ông Simon nói với Los Angeles Times: "Chúng tôi kêu gọi mọi người không nên lợi dụng điều đó. Việc có thêm hàng triệu người dân California vào danh sách đủ điều kiện được chích sẽ tạo thêm gánh nặng về nguồn cung vaccine vốn đã tăng đều nhưng không đáng kể. California đang dành 40% nguồn vaccine cho các cộng đồng chưa được chích bao nhiêu và 10% cho giáo viên, và vẫn còn nhiều người từ 65 tuổi trở lên đang chờ đợi tới lượt chích. Hôm 15 tháng 3, bang California cũng mở rộng đối tượng chích cho những người sống hoặc làm việc trong các khu dân cư tập trung có nguy cơ cao, chẳng hạn như nơi tạm trú dành cho người vô gia cư, các cơ sở giam giữ tù nhân, cũng như người làm trong lĩnh vực giao thông công cộng và sân bay. Ở hạt Los Angeles, toàn bộ người vô gia cư sẽ thuộc diện được chích. Những người từ 16 đến 64 tuổi có thể đủ điều kiện được chích nếu họ được coi là có nguy cơ cao bị COVID-19 nặng. Nhóm nguy cơ cao bao gồm 10 loại: bệnh ung thư, bệnh thận mãn tính từ giai đoạn 4 trở lên, bệnh phổi mãn tính, hội chứng Down, hệ thống miễn dịch bị tổn hại do cấy ghép nội tạng, thai kỳ, bệnh hồng cầu hình liềm, các bệnh tim mạch như suy tim, bệnh mạch vành, không bao gồm cao huyết áp, béo phì nặng và đái tháo đường type 2. Ước tính số người trong nhóm này vào khoảng 4,4 triệu người và với các nhóm đủ điều kiện khác tổng cộng có khoảng 13 triệu người, tức gần một nửa dân số California hiện đủ điều kiện để được chích. Trong bài diễn văn trước quốc dân hôm 11 tháng 3, Tổng thống Joe Biden bày tỏ tin tưởng rằng mọi người lớn ở Mỹ đều sẽ được tiêm vaccine COVID-19 cho đến hết tháng 5 dựa trên dự báo về nguồn cung ứng vaccine. Trao đổi với VOA, bà Nguyễn Minh Hà, một cư dân thuộc hạt Riverside vốn là nhà tư vấn tâm lý, cho biết do bà bị hen suyễn kinh niên nên bà rất mong được sớm chích ngừa COVID-19. Mặc dù khu vực bà ở đang triển khai chích ngừa cho những người có bệnh nền, nhưng sau khi lên mạng kiểm tra thì bà thấy những người bị hen suyễn cần phải lệ thuộc về máy cung cấp oxygen thì mới được chích, trong khi bà không nằm trong diện này nên không đăng ký.
Không có cần phải đưa doctor nấu gì hết á, không cần giấy bác sĩ gì, nhưng mà tôi cũng không có muốn khai, tôi muốn khai cho đúng.
Bà Hà nói với VOA, bà lưu ý việc không đòi hỏi giấy tờ xác minh có thể dẫn đến việc khai gian để được chích. Có nhiều người bệnh nhẹ nhưng khai bệnh nặng để được chích, bà cho biết. Theo lời bà thì bạn bè và người quen của bà cũng đã mách nước cho bà nhiều cách thức để được chích và bản thân bà cũng chứng kiến những người không đủ điều kiện cũng được chích. Có bạn học của con gái tôi mới 16 tuổi được ba làm trong cơ sở y tế đem thuốc về nhà chích. Bà cho biết nhiều người Việt dù không chăm sóc cho cha mẹ già cũng khai gian là họ đang nuôi bệnh cho người già để được chích. Ngoài ra, một cách làm gian dối để đăng ký chích nữa là khai khống tuổi. Đến ngày đi chích, họ đeo khẩu trang, đeo kính vô. Và khi đến chỗ chích vì đông quá nên người ta chỉ nhìn vào giấy tờ xem đúng người không chứ không kiểm tra tuổi tác luôn, cũng theo lời bà. Một cách khác mà bà Hà cho biết là bà nghe rất nhiều người Việt kháo nhau là khai gian là nhân viên y tế, nhân viên trong các lĩnh vực thiết yếu để được chích sớm. Có một số nơi chích ngừa không kiểm tra hay xác minh gì hết nên có người làm việc trong đó nói ra cho người quen, rồi từ đó lan truyền ra nhiều người rằng đến chỗ đó cứ khai là nhân viên y tế hay nhân viên thiết yếu thì sẽ được chích. Nhiều người đã đến chích trót lọt, bà cho biết. Theo lời bà thì những người khai gian để được chích như vậy không cảm thấy tội lỗi vì họ đã làm sai, vì nếu biết nghĩ như vậy thì họ sẽ không làm. Khi được hỏi tại sao không khai gian để được chích sớm, bà nói.
Nếu mình làm như vậy thì mình không có lòng tự trọng. Mình là nhận cái gì mà mình không có thuộc về mình xứng đáng được nhận. Và thì lại lấy như vậy đó thì những người mà đàng hoàng khác họ sẽ bị đẩy xuống chờ đợi lâu hơn nữa.
Bà cũng biện hộ cho cách làm dựa trên lòng tin và không cần xác minh của chính quyền là không có gì sai. Đáng trách là những người lợi dụng điều đó để gian lận. Bà lên án và cho biết những người gian lận có người da trắng, người Philippines và người gốc Việt. Theo lời bà thì một số điểm chích ngừa đã ý thức được tình trạng này nên họ có biện pháp kiểm tra gắt gao. Có một số người đến chích bị cho về, bà nói. Bà nói bà sẵn sàng chờ đến lượt, cho dù bà và con gái bà thuộc nhóm được chích cuối cùng. Nhưng vì những người gian lận đẩy mình xuống chờ đợi lâu như vậy nên mình thấy rất bực tức. The Voice of America,
VOA. Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 3 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.